gửi đến quý cô, quý ông bà, chị em lời chào thăm quý mến trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Tạ ơn Chúa, chúng ta đã bước vào 24 Tết. Chúng ta thứ bảy tuần đến nữa, chúng ta sẽ thứ bảy tới, chúng ta sẽ có cái buổi Tết cho Hậu Thánh. Mong rằng mỗi người chúng ta cùng nhau nhân cơ hội này, không những chỉ vui xuân mà mình cũng có thể mời những thân hữu, những người bạn đến để cùng vui xuân Canh Dần với chúng ta. Được biết gia đình trẻ quý bà quý cô đã chuẩn bị rất chu đáo. Mong rằng chúng ta cùng nhau tiếp tục hỗ trợ bằng cách này cách khác để qua đó không những vui xuân nhưng mà Hậu Thánh chúng ta cũng bắt một cái nhịp cầu với đồng bào đồng hương nữa. Thưa quý bà chị em, buổi sáng nay chúng ta sẽ bắt đầu học sách Roma. Sách Roma là một cái sách chứa đựng nhiều cái lẽ đạo thần học sâu nhiệm mà chúng ta chỉ cậy ơn Chúa trong đức tin chúng ta học từng hồi từng lúc để mong sự thương xót của Chúa, sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh để chúng ta hiểu những lẽ đạo mà trong thư tín Roma đã nói tới. Chúng ta đặt câu hỏi là tại sao chúng ta phải học sách Roma? Tại sao mình phải đọc sách Roma? Bởi vì sách Roma có viết rất nhiều lẽ đạo mà trọng yếu cho một đời sống Cơ Đốc nhân. Lẽ đạo đó là xưng nghĩa, là công bình và vân vân, dành cho những người có đức tin, đặt niềm tin nơi Chúa. Và những người đó mà càng học trong sách Roma thì càng thấy được rõ cái ý nghĩa của phúc âm, càng thấy rõ được cái tình thương của Chúa dành cho con người. Martin Luther đã nói khi học sách Roma, ông nói thế này. Ông nói bởi vì Roma là một phần trọng tâm của Tân Ước. Đây là cái cốt lõi, đây là cái tinh rồng của phúc âm, là sách mà mỗi Cơ Đốc nhân cần biết từng lời, từng chữ, từng ngày trong cuộc đời của mình. Martin Luther là một người có kinh nghiệm trong khi ông giảng dạy về sách Roma. Mục sư John Calvin, ông cũng nói rằng khi một người nào hiểu biết sách Roma, lời của Chúa được viết trong sách Roma, thì sẽ bước vào một cánh cửa, và cánh cửa đó, trong cánh cửa đó sẽ khám phá những của báu trong Kinh Thánh. Ngọt ngào, mật thiết, thấy được những điều cần thiết về tình yêu của Chúa dành cho nhân loại. Mục sư William Tyndale, ông là một cái người sáng lập ra cái hội dịch Kinh Thánh Tyndale đó, quý vị biết. Ông nói rằng mỗi tín hữu phải thuộc lòng sách Roma. Phải thuộc lòng sách Roma. Ông thách thức vậy. Giáo phụ John Chrysostom vào năm 347 cho tới 407, ông nói rằng sách Roma là một sách gồm tóm đầy đủ sâu sắc tất cả những nền tảng, nền thánh của lẽ đạo và con dân Chúa cần phải nắm biết. Và quả thật, chúng ta cậy ơn Chúa, mình học từng câu, từng chữ, từng lời, để mình khám phá được bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của tình yêu của Chúa. Ông mục sư Martin Lloyd-Jones, ông giảng sách Roma, và ông giảng suốt luôn trong 13 năm. Suốt luôn trong 13 năm. Mà ông chỉ mới giảng được tới đoạn thứ 14 thôi. Ông giảng xong ông chết trên bục giảng luôn. Hy vọng rằng một sư quản nhiệm sẽ không giống như vậy. Quý mến chị em, chúng ta sẽ học sách Roma để mình mong rằng mình hiểu được lời của Chúa, hiểu được luật pháp lời của Chúa. Giống như một cái bài thánh ca ở trong 362 nói rằng là: Xin Chúa mở mắt tôi, xin Chúa mở mắt tôi, đặt tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Được vững lập đời đời trên trời. Nên lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi, sáng luôn cho đường lối tôi. Xin Chúa mở mắt tôi. Chúng ta cậy ơn Chúa, nhờ sức Chúa. Chúa Thánh Linh là vị giáo sư lớn để giúp chúng ta cùng học sách Roma. Chúng ta đến với Chúa. Lạy Chúa, chúng con bởi ơn của Chúa, xin Chúa thương xót giúp đỡ để chúng con có thể cùng nhau học sách Soma và ngõ hầu chúng con nắm bắt được những lẽ đạo mà Chúa muốn, để ngõ hầu đời sống thuộc linh của chúng con, cả đời sống thuộc thể của chúng con nữa, ôi Chúa, có thể nhận biết Chúa một cách tươi mới hơn, càng trưởng thành trong Chúa nhiều hơn. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý ông bà chị em, câu gốc mà chúng ta đọc khi nãy, sứ đồ Phao-lô ông nói gì? Ông nói rằng ta Phao-lô tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Chúa Giêsu Christ để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin. Sứ đồ Phao-lô ông nói rằng ông là cái người đầy tớ của Chúa. Ông ao ước, ông muốn làm một điều bởi Chúa cho phép để ông đưa những người được thuộc về Chúa, những người đã đặt niềm tin nơi của Chúa Giêsu đó, để họ đến với đức tin, thông biết Chúa, hiểu biết Chúa. Càng sâu nhiệm. Phao-lô, sứ đồ Phao-lô ông viết sách Roma. Ông muốn chúng ta khám phá những lẽ đạo đó. Tại đây trở lại Roma, Phao-lô tôi tớ của Đức Chúa Giêsu. Chỉ có một chữ thôi, chúng ta học từng chữ tại đây cho chúng ta thấy cái chữ nguyên văn của nó, doulos. Doulos là cái nghĩa, một hàm ý cho một cái người ở trong một, là một cái người đầy tớ bị ràng buộc bởi một cái khế ước. Người đầy tớ này luôn luôn sống và làm theo ý chỉ của người chủ, sẵn sàng để người chủ sai khiến. Đó là nguyên nghĩa của chữ đầy tớ. Thứ hai, người đầy tớ, cái chữ đó cũng có nghĩa là người đầy tớ còn tồn tại vì cớ chủ. Đầy tớ này, dĩ nhiên mạng sống của người đầy tớ đó thuộc về chủ, chết cũng thuộc về chủ, mà sống cũng thuộc về chủ. Chúng ta không ngạc nhiên, sứ đồ Phao-lô ông nó có kinh nghiệm đó. Cho nên ông nói gì? Ông nói trong Roma đoạn 4 câu 18 rằng vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, mà nếu chúng ta chết là chúng ta chết cho Chúa. Hoặc nên tôi sống hoặc chết, hoặc nên chúng ta sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả. Người đầy tớ, đưa lạc đó, phải ở trong sự sống để chủ hướng dẫn, để chủ sai khiến, để làm công việc mà chủ muốn. Phao-lô ông nói tôi là đầy tớ. Chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô ông đã quá quyết, ông là đầy tớ của Chúa. Phao-lô tôi tớ của Đức Chúa Jesus. Ông không nói ông là tôi tớ của ma môn, ông không nói ông là một tôi tớ của một đạo giáo, ông cũng không nói ông là một tôi tớ của một tôn giáo, của người Pharisee, của người Thông giáo. Ông quả quyết tôi là tôi tớ của Đấng Christ, hay là đầy tớ của Đấng Christ. Ông nói rất quả quyết. Ông nói trong Galatia chương 2 câu số 20, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống. Mà tôi sống có nghĩa là từng giờ từng phút trong cuộc đời của ông. Ông nói rằng không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống cũng có nghĩa rằng nay tôi còn tồn tại, nay tôi còn sinh hoạt, nay tôi còn sống động đó. Thì ông nói rằng nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài cho tôi. Chỉ một chữ thôi, chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô ông quả quyết, tôi là tôi tớ của Đấng Christ. Người đầy tớ thuộc về chủ, người đầy tớ sống còn theo sự quyết định của chủ, người đầy tớ phải sẵn sàng ở trong sự phục vụ cho chủ. Trong quyển sách 70x7 The Freedom of the Forgiveness, trong cái sự tự do để mà tha thứ của mục sư David Osberger đó, ông kể lại một cái câu chuyện về ông tướng William Booth. Vị này là người đã sáng lập ra Hội Cứu Thế Quân. Ông làm rất là nhiều công việc chú dùng ông. Một ngày kia vì có một trở sự cho nên ông bị mù đôi mắt. Ông bị mù đôi mắt. Người con của ông là anh Ramwell, anh không biết làm sao để nói cho cha biết mình cái tình trạng của cha mình là sẽ mù đôi mắt. Trong cái cơn ngập ngừng và uống đó, thì tướng William Booth ông đoán biết được. Ông nói rằng: con ơi, có phải ba bị mù không? Ba sẽ không thấy không? Anh Frank Graham nói: dạ thưa ba phải, thưa bố phải. Tướng William Booth ông lưỡng lự một chút, rồi ông nói rằng là: bố đã làm tất cả cho Chúa và cho dân sự của Ngài khi bố thấy đường. Và bây giờ, dù rằng không thấy đường, bố vẫn tiếp tục làm và phục vụ Chúa. Đó là tinh thần của một người đầy tớ. Dù rằng trong trường hợp của một người được sáng mắt, dù rằng trong trường hợp của một người không còn thấy đường được nữa, tôi vẫn muốn là đầy tớ của Đức Chúa. Quý bà chị em, quý vị thế nào? Chúng ta là sao? Phaolô nói: tôi là tôi tớ của Chúa Giêsu Christ. Người đầy tớ phải làm theo ý của chủ. Người đầy tớ phải phục vụ theo ý của chủ. Nhưng mà có những trường hợp những người đầy tớ không làm theo ý của chủ, không làm theo ý của Chúa. Ô, Chúa buồn lắm, Chúa giận lắm. Bằng chứng trong Ma-thi-ơ chương 25 câu số 30 cho chúng ta thấy một trường hợp tiêu biểu của một người đầy tớ mà không làm theo ý của chủ, không làm theo sự hướng dẫn của chủ. Cho nên khi người chủ trở về, người chủ trách phạt. Người chủ nói gì? Ma-thi-ơ chương 25 câu số 30, người chủ nói: còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài, là chỗ có tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Tại sao người chủ ra lệnh quăng tên đầy tớ đó vào trong nơi khóc lóc và nghiến răng? Bởi vì người đầy tớ này đã không làm theo ý của chủ. Ồ, cảm ơn Chúa. Sứ đồ Phao-lô nói: tôi làm tôi tớ hay là đầy tớ của Đức Chúa. Sứ đồ Phao-lô ông muốn là khi ông làm tôi tớ hay là đầy tớ của Chúa, của Thế Giê-xu, ông muốn làm đẹp lòng Chúa hơn là làm đẹp lòng người ta. Ông muốn phục vụ Chúa hơn là muốn phục vụ người ta. Ông khẳng định điều đó, ông nói gì? Galati chương 1 câu 10: còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ứng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời, hay là tôi muốn làm đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm đẹp lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta muốn làm vua làm người, họ sẽ xoay chúng ta, họ sẽ khiến chúng ta, và tới lúc như Phao-lô nói rằng: tôi không còn là tôi tớ của Đấng Christ nữa. Phao-lô chỉ muốn làm đẹp lòng Chúa. Phao-lô chỉ muốn làm tôi tớ của Đấng Christ. Phao-lô chỉ muốn phục vụ Đấng Christ, để qua đó danh Chúa được vinh hiển. Quý cụ, ông bà, chị em và tôi, chúng ta muốn làm đẹp lòng ai? Môi-se là đầy tớ của Đức Chúa Trời. David là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Giô-sê cũng vậy. Sứ đồ Phao-lô cũng vậy. Phi-rơ cũng vậy. Gia-cơ cũng vậy. Và chúng ta nữa, mỗi người chúng ta nữa. Công vụ các sứ đồ, quý vị cùng mở với tôi Công vụ các sứ đồ chương thứ 2 câu số 18. Chúng ta được cứu, chúng ta được chọn, chúng ta được Chúa chuộc. Mà công vụ đoạn 2 câu 18 nói thêm cho chúng ta thấy điều gì nữa? Ở tại đây là lời sứ đồ Phi-rơ trích dẫn. Ông nói: phải, trong những ngày đó Chúa hứa: ta sẽ đổ thần ta trên khắp các đầy tớ trai và đầy tớ gái. Như vậy thì chúng ta cũng là những đầy tớ của Chúa. Không phải chỉ có mục sư mới là đầy tớ của Chúa.
Nhưng mà mỗi người chúng ta, những người được cứu, dù là đàn ông, dù là đàn bà, dù ở lứa tuổi nào, thì chúng ta cũng là tôi tớ, đầy tớ của Chúa. Mà Chúa nói Chúa sẽ đổ thần ta trên tôi trai tớ gái. Cô-rinh-tô nhất chương 7 câu 22, lời Chúa nói rằng: vì kẻ tôi mọi được Chúa gọi, ấy là kẻ được buông tha. Cũng một lẽ ấy, ai được tự do mà được gọi thì làm tôi mọi của Đấng Christ, hay nói một cách khác là được làm tôi tớ của Đấng Christ. Chúng ta đã được cứu, chúng ta đã đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta đã trở nên tôi tớ của Ngài, chúng ta đã trở nên đầy tớ của Ngài. Như vậy thì quý bạn chị em ơi, chúng ta phải làm đẹp lòng Chúa, chúng ta phải phục vụ Chúa, làm theo ý của Chúa, bởi vì chúng ta là đầy tớ của Ngài. Trở lại công vụ đoạn 1, một cái chữ nữa mà chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô nói: Phao-lô tôi tớ của Đức Chúa Jesus, được gọi làm sứ đồ, được gọi Kratos. Cả hai chữ này dính liền với nhau, mang một cái hàm ý là một người nào đó được gọi để bước vào một cái mối liên hệ với chủ, với người đó, với cái người thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô nói ngày xưa ông chưa có kinh nghiệm đó. Ngày xưa tôi bắt bớ hội thánh, tôi tàn hại hội thánh, tôi bắt bỏ tù những người nào theo Chúa Giê-xu, tôi tra tấn họ. Nhưng mà khi Chúa gọi ông trên đường đi Đa-mát trong cuộc đoạn 9, thì ông bước vào cái mối liên hệ với Chúa. Chúng ta nhớ câu chuyện đó, Chúa Giê-xu gọi ông: Sao-lơ, Sao-lơ. Sao-lơ nói gì? Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa trả lời: ta là Giê-xu người đang bắt bớ. Tại ngay thời điểm đó Chúa Giê-xu đã gọi ông để ông bước vào cái mối liên hệ với Chúa Giê-xu. Quý mạng chị em ơi, khi chúng ta quỳ gối xuống đặt, quỳ gối xuống cầu nguyện tin nhận Chúa Giê-xu, là Ngài đã gọi mình bước vào cái mối liên hệ với Chúa, mật thiết với Ngài. Chúng ta được Chúa gọi, sứ đồ Phao-lô được gọi. Được gọi để làm gì? Apostolos, là để một cái sứ vụ, một cái sứ mạng ta đặt để trên con, ta giao cho con. Ô cảm ơn Chúa, sứ đồ Phao-lô nói: tôi là người tôi tới Chúa và được Chúa gọi. Nhưng mà quý mạng cho em, có những trường hợp Chúa gọi mà từ khước, có những trường hợp Chúa gọi mà trốn, có những trường hợp Chúa gọi mà né, như trường hợp của Adam và Eva. Chúa gọi Adam, Adam người ở đâu? Ông bà trốn mất biệt, trốn mất biệt. Trường hợp như của tiên tri Jonah, Chúa gọi, có lời của Đức Giê-hô-va phán cho Jonah con trai của Amitai như vậy: người khá trỗi dậy, hãy đi đến thành Nineveh và kêu la nghịch cùng nó, vì tội ác chúng nó đã thấu trước mặt ta. Nhưng Jonah trỗi dậy đặng trốn qua Tê-ra-si để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Sứ đồ Phao-lô được Chúa gọi để ông bước vào cái mối liên hệ, để làm theo một cái sứ mạng, nhận lấy một trọng trách. Ô tại đây chúng ta thấy một trường hợp của một người là Jonah, được Chúa gọi nhưng mà né, được Chúa gọi nhưng mà trốn qua Tê-ra-si. Chúa đang gọi quý cụ và quý mạng chị em, chúng ta có đang trốn không? Chúng ta có đang né không? Hay là chúng ta nói: lại Chúa, có con đây, xin hãy sai con như tiên tri Ê-sai. Ông không trốn, ông không né. Thưa Chúa, có con đây, xin hãy sai con. Được Chúa gọi. Ông Phao-lô, ông cũng đã kể lại Ông kể lại thế nào Chúa đã gọi ông. Với lại vua Agrippa, trong công vụ đoạn 26 câu 19, Phao-lô ông kể lại rằng ông nói gì? Ông nói rằng tâu vua Agrippa, từ đó tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thái ở trên trời. Và Phao-lô đã không dám chống cự lại sự hiện thái và sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của ông. Quý mời chị em ơi, Chúa gọi chúng ta, Chúa kêu chúng ta. Nhưng xin Chúa cảm động tôi và quý vị, để chúng ta đừng trốn như Adam và Eva, để chúng ta đừng né như tiên tri Jonah, nhưng chúng ta có một tinh thần như sứ đồ Phao-lô. Từ đó tôi không dám chống cự lại với sự hiện thái đó. Từ đó tôi không dám chống cự lại với sự kêu gọi đó. Quên mà chị em. Cũng cái chữ kêu gọi đó mà được dùng lại ở trong câu số 6, quý vị mở lại trong Roma đoạn 1, đúng nguyên văn cái chữ đó. Thì trong câu số 6, trong các dân ấy anh em cũng đã được gọi. Chúng ta cũng đã được gọi. Câu số 7 cũng vậy. Gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma, được gọi làm thánh đồ. Ồ, quý vị ơi, chúng ta cần phải nắm bắt cái chữ được gọi này. Chúa đang mời gọi, Chúa đang kêu gọi. Mỗi lúc một cao hơn, sâu nhiệm hơn, gần hơn với Chúa. Vì cái đó mà công vụ Roma đoạn 8 câu số 28, vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Được gọi, chúng ta cần nắm hiểu Chúa đang gọi. Nếu Chúa đang gọi quý cụ, quý ông bà, chị em bước vào cái mối tương giao với Chúa, hãy bằng lòng thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con sẵn lòng để tin nhận Ngài. Con muốn mời Chúa làm cứu Chúa của cuộc đời con. Chúa đang gọi chúng ta. Chúa đang gọi để bước vào một cái trọng trách, một cái sứ vụ. Sứ đồ Phao-lô được gọi với một cái sứ vụ, một cái sứ mạng, và ông đã đáp lại. Còn chúng ta thì sao? Vào thế kỷ thứ 11, ông vua đệ tam của nước Đức, Henry đệ tam của nước Đức, ông rất mệt mỏi để cai trị đất nước vì quá nhiều việc. Ông vò mỏi lắm. Cho nên ông vào một cái chủng viện, một cái tu viện. Ông nói chuyện với vị tu sĩ trưởng là Pierre Richard. Ông nói rằng: tôi muốn từ bỏ ngai vàng và tôi muốn trở nên một tu sĩ. Vị tu sĩ trưởng này nhìn vào vua và nói với vua rằng: thưa vua, vua phải biết rằng khi bước vào trong tu viện là đòi hỏi vua phải vâng phục nhiều điều. Nhưng mà tôi biết rằng điều đó rất khó cho vua, bởi vì ông là vua. Vua Henry đệ tam này, ông suy nghĩ một hồi và ông nói với người vị tu sĩ trưởng rằng: thưa ông, ngày nào mà còn Chúa còn dẫn dắt ông thì tôi sẽ vâng phục ông. Vua nói với vị tu sĩ trưởng rằng, ông Richard, ông nhìn thẳng vào mắt vua Henry đệ tam, ông nói là: thưa đức vua, những điều vua vừa nói, và tôi nói với vua rằng vua hãy trở về để cai trị đất nước. Và quả thật vua Henry đệ tam, ông trở về, ông cai trị đất nước. Và khi ông qua đời, người ta tìm thấy một cái văn kiện ghi lại là vị vua đã cai trị đất nước trong sự vâng phục và kính sợ Chúa. Lắm khi chúng ta được giao một trọng trách, một trọng nhiệm, chúng ta được gọi để bước vào mối liên hệ, để nhận lấy một trọng trách, một trọng nhiệm.
Nhưng có lẽ chúng ta đang tìm cách trốn, chúng ta đang tìm cách né. Không, chúng ta hãy học nơi đầy tớ của Chúa trong sự hướng dẫn của Ngài.
Sứ đồ Phao-lô đã bằng lòng theo tiếng gọi đó để bước vào một cái công việc, một cái sứ mạng đó.
Để làm gì nữa? Trong câu số 1 phần C,
Phao-lô tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ được gọi làm sứ đồ để riêng ra đặng giảng tin lành nước Đức Chúa Trời. Điều thứ ba cho chúng ta thấy tại đây là Chúa gọi ông để biệt riêng ông,
để riêng ông ra.
Chúa gọi chúng ta riêng, biệt chúng ta riêng ra
để chúng ta không phải thụ hưởng.
Ngài gọi chúng ta cũng không phải để chúng ta có đầy đủ tất cả mọi điều nơi trần thế, nhưng Chúa biệt riêng chúng ta ra cũng giống như sứ đồ Phao-lô để làm gì? Để giảng tin lành, để giảng phúc âm của Đức Chúa Trời.
Phúc âm là gì?
Phúc âm là gì? Hay là tin lành đó? Phúc âm là nói về Đức Chúa Trời yêu con người, Đức Chúa Trời yêu nhân loại, Ngài yêu tội nhân và Ngài muốn tha thứ cho tội nhân. Đó là phúc âm.
Phúc âm là gì nữa?
Phúc âm là nói về Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời. Ngài được sinh ra, Ngài lớn lên, Ngài chịu treo mình trên thập tự giá
để ai đó bằng lòng tin nơi Ngài thì được sự tha tội. Đó là phúc âm.
Quý vị đọc lại những bức thơ của sứ đồ Phao-lô, quý vị sẽ thấy ông nói về những điều đó, ông dạy về những điều đó, ông rao giảng những điều đó. Ông nói rằng tôi không biết một sự gì khác ngoài việc Chúa Giêsu Christ chịu treo mình trên thập tự giá.
Phúc âm là gì?
Phúc âm là Ngài Đức Chúa Trời muốn cho mọi người, mọi nước, mọi dân tộc đặt niềm tin nơi Chúa để hưởng được sự sống đời đời. Đó là phúc âm. Phúc âm không phải là một cái gì nó quá cao siêu
hay quá văn hoa mà chúng ta không nói được.
Khi Chúa chữa lành cho người bị quỷ ám, Chúa Giêsu nói rằng ngươi hãy trở về nhà ngươi, bạn hữu ngươi và thuật lại thế nào điều lớn lao Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Đó là phúc âm.
Đó là tin lành.
Nên Chúa Giêsu, Ngài đã gọi chúng ta, Ngài đã gọi sứ đồ Phao-lô, Ngài đã biệt riêng sứ đồ Phao-lô, Ngài cũng để riêng chúng ta ra để giảng phúc âm, để nói về phúc âm,
để cho người ta biết, người ta nghe và người ta tin. Quý vị mở với tôi ở trong Giăng đoạn 1.
Phúc âm á, phúc âm Giăng.
Phúc âm Giăng đoạn 1.
Ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời và muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng đó soi sáng trong tối tăm, và tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Mô tả về Chúa của Thánh Giêsu. Về Chúa Giêsu, Ngài là ai? Ngài từ đâu đến?
Dần câu 1 đến câu số 5 cho chúng ta thấy.
Câu số 14, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta ngắm xem sự vinh hiển Ngài, thật như vinh hiển của con môn đến từ nơi cha. Đó là phúc âm. Phúc âm đó cũng đã được giải thích. Quý vị mở lại Roma, quý vị sẽ thấy khi ông nói câu số 1 rồi thì ông gặp ngang một cái và ông giải thích cái tin lành đó. Ông giải thích từ câu số 2 cho đến câu số 6. Quý ông bà chị em, tin lành của Đức Chúa Trời, Ngài là con Đức Chúa Trời bởi dòng dõi vua David, tức là xác thịt, theo thần linh của Thánh Đức, bởi sự sống lại của Ngài từ cái chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép. Thưa quý vị, phúc âm là gì? Phúc âm là nói về Chúa Giêsu, tình yêu của Ngài, sự hy sinh của Ngài. Thưa quý cụ, quý mẹ, chị em, trong thời giờ này, có ai trong quý vị chúng ta là những người muốn nói với Chúa rằng lại Chúa, con muốn nhận phúc âm đó, con muốn mời Ngài làm cứu Chúa của đời con? Chúng tôi muốn dành thời gian này để hướng dẫn quý vị. Có không?